Đề tài của chúng ta hôm nay là người đầy tớ biết vâng lời. Dựa trên đoạn kinh thánh mà chúng ta mới vừa đọc trong Luca đoạn 17 từ câu 7 đến câu 10. Khi chúng ta học về bốn sách tin lành trong kinh thánh, trong sách Tân Ước, chúng ta sẽ thấy các câu chuyện ví dụ của Chúa Giêsu viết trong bốn sách tin lành đều đề cập chủ yếu đến nước thiên đàng, đến người chủ đi xa hay đi vắng. Người chủ này có thể trở về bất thình lình. Và Chúa Giêsu cũng đề cập đến sự tỉnh thức, sự phục vụ trong nhà của chủ trong lúc chủ vắng mặt, để khi chủ trở về bất ngờ thì người đó luôn luôn trong tư thế sẵn sàng. Chúa Giêsu cũng đề cập luôn đến hai thái cực thật và giả, để nhấn mạnh đến những phẩm chất phải có của những đầy tớ thật sống trong nhà của Chúa. Thí dụ như muối thật thì phải có vị được chép ở trong. Có ai biết bài giảng của Chúa Giêsu về muối thật và sự sáng, muối và sự sáng được chép ở đâu? Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5. Đầy tớ thật thì phải biết trung tín làm lợi ra ta lân của Chúa, được viết trong sách Ma-thi-ơ đoạn 25. Con cái thật của nước thiên đàng thì sẽ yêu thương người lân cận vì đã kinh nghiệm được tình yêu của Chúa Giêsu. Đó là câu chuyện về người Samari nhân lành, được viết trong sách Luca đoạn 10. Đầy tớ thật thì cũng phải biết tha tội cho anh em mình vì đã kinh nghiệm được sự tha tội của Chúa, qua câu chuyện về người đầy tớ gian ác không chịu tha tội cho bạn mình, chỉ ra anh ta không phải là đầy tớ thật, anh ta chỉ là đầy tớ giả, được viết trong sách Ma-thi-ơ đoạn 18. Và hôm nay chúng ta sẽ học thêm một phẩm chất nữa của một đầy tớ thật, đó là sự vâng lời. Người đầy tớ này vâng lời ai? Dĩ nhiên là anh ta vâng lời chủ của mình. Nếu anh không thuộc về chủ thì anh không cần phải vâng lời chủ. Nhưng vâng lời về điều gì? Nếu chủ của anh không đặt ra luật lệ và định cho anh những công việc phải làm trong nhà chủ thì anh chẳng có gì phải vâng lời cả. Câu chuyện ví dụ về người đầy tớ vâng lời là một sự dạy dỗ quý báu của Chúa Giêsu dành cho các môn đồ của Ngài, và dĩ nhiên cũng dành cho tất cả chúng ta là những ai tự nguyện xưng nhận mình là cơ đốc nhân, là tín đồ của Đấng Christ. Chứ Chúa không dạy chung chung cho tất cả mọi người. Ví dụ về người đầy tớ vâng lời trong đoạn kinh thánh này dạy chúng ta phải biết làm trọn phận sự của một người đầy tớ trong nhà của Chúa, tức là trọn cuộc đời của chúng ta là một sự phục vụ Đức Chúa Trời, người chủ vĩ đại của chúng ta, phục vụ Ngài trọn thời gian. Và trong lúc phục vụ, Chúa cũng kêu gọi chúng ta phải tỉnh thức vì chúng ta không biết chủ trở lại lúc nào. Để học về đoạn kinh thánh này, chúng ta trước tiên cần lưu ý đến luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho dân Do Thái có liên quan đến vấn đề nô lệ, để từ đó có thể hiểu rõ ý nghĩa của đoạn kinh thánh này. 2000 năm trước, kinh thánh Tân Ước chỉ muốn mượn hình ảnh của người đầy tớ hay nô lệ vào thời đó để mô tả mối liên hệ chặt chẽ giữa Đức Chúa Trời với dân của Ngài, cũng như mối liên hệ chặt chẽ giữa Đức Chúa Trời với từng con cái một của Ngài, là những người đã được Chúa mua chuộc lại bằng một giá rất cao, bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá, rồi người đó hoàn toàn lệ thuộc vào quyền sở hữu của Ngài. Cho nên người đó được các tác giả của các sách Tân Ước gọi rằng trở thành đầy tớ hoặc là nô lệ của Chúa Giêsu. Chính sứ đồ Phao-lô cũng tự xưng mình là đầy tớ của Chúa Giêsu, và Gia-cơ cũng mở đầu sách của ông tự xưng mình là đầy tớ của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, một người đầy tớ đi làm cho ai đó thì không còn gọi là nô lệ nữa, hay cũng không có ai gọi anh ta là đầy tớ, nhưng được gọi là người hầu hay người giúp việc, người phục vụ. Nặng hơn một chút thì gọi là người ở đợ, nhưng không có ai gọi là nô lệ cả. Và những người này được trả lương cũng như cũng có được một số quyền tự do tối thiểu. Nhưng hoàn cảnh của người nô lệ vào thời của Chúa Giêsu trở về nhiều ngàn năm về trước thì một khi đã làm nô lệ thì hoàn toàn không có sự tự do, mà toàn bộ thời gian của anh ta 24 giờ trên 24 đều thuộc về người chủ. Vì vậy chúng ta để học đoạn Kinh Thánh này thì ngay từ đầu chúng ta phải loại ra khỏi tư tưởng của chúng ta ý tưởng là Chúa Giêsu cổ suý chế độ nô lệ. Vì rất nhiều những người chỉ trích Kinh Thánh, họ nói rằng trong đoạn này Chúa cổ suý cho chế độ nô lệ. Hay là chúng ta cũng có ý tưởng là học xem Chúa dạy chúng ta phải đối xử làm sao với những người hầu hạ phục vụ trong nhà. Ý tưởng này cũng là sai. Hay là chúng ta tìm kiếm bắt chước cách áp dụng ví dụ này cho mình và cho đầy tớ của mình. Đây cũng là một ý tưởng tiêu cực, sai. Chúng ta phải loại bỏ ra khỏi tư tưởng chúng ta khi học đoạn này. Bây giờ xin mời Hội Thánh cùng xem phần thứ nhất của ví dụ về người đầy tớ vâng lời được viết trong đoạn 17 từ câu 7 đến câu 9. Phần thứ nhất, sự phục vụ của người đầy tớ. Điểm đầu tiên của phần này đó là người đầy tớ là một nô lệ hợp pháp. Anh đầy tớ này không phải là một người làm công được trả lương trong nhà của chủ. Trái lại, anh hoàn toàn thuộc về chủ. Ngay cả khi nếu anh có những quyền lợi tự do cá nhân như ăn, ngủ, nghỉ ngơi hay lấy vợ, có con, thì cả cuộc đời của anh và tất cả những gì thuộc về anh đều thuộc về chủ. Và anh hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của chủ. Theo luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho dân của Ngài, thì Ngài chống lại việc bắt cóc người đem đi bán làm nô lệ, hay là áp bức người làm nô lệ, hay là lạm dụng công của người nô lệ. Nhưng Chúa cho phép một người chủ mua lại hợp pháp một người làm nô lệ với điều kiện là cha mẹ của người đó bán con mình làm nô lệ, hoặc chính bản thân người đó đồng ý bán mình làm nô lệ, và người chủ được quyền sử dụng người nô lệ này trong 6 năm. Nhưng sang năm thứ 7 thì phải tha tự do cho người nô lệ này. Tuy nhiên, nếu anh nô lệ này được chủ cưới vợ cho trong vòng 6 năm và anh có con, thì anh có quyền xin được ở lại vĩnh viễn làm nô lệ cho chủ vì anh yêu chủ hoặc anh yêu vợ và con. Bởi vì khi nếu chủ cưới vợ cho anh thì khi anh đi ra, vợ con anh thuộc về chủ, anh không được đem vợ con ra. Cho nên Chúa cho phép là anh được xin, theo luật của dân Do Thái là anh được xin ở lại trong nhà của chủ và vĩnh viễn trở thành nô lệ trong nhà của chủ. Và những luật này được viết ở trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 21 câu 5 đến câu 7, và Chúa giải thích rất rõ ràng. Bên cạnh đó, Chúa cũng cho phép một người có thể tự bán mình để đi làm công, để trả nợ, được viết trong sách Phục Truyền đoạn 15 câu 12. Và kẻ trộm cướp cũng phải đi làm nô lệ một thời gian để đền bù thiệt hại cho phi vụ trộm cướp của mình, được viết trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 22 câu 3. Người đầy tớ trong đoạn Kinh Thánh này là một nô lệ hợp pháp, được chủ mua theo đúng luật pháp, nên giữa anh với chủ có một mối liên hệ thân thiết, chặt chẽ, và anh vui lòng phục vụ chủ trọn thời gian. Chúng ta cũng vậy, giống như người đầy tớ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của chủ. Chúng ta là tài sản của Chúa. Ngài đã mua chuộc chúng ta bằng chính sự chết của Ngài trên thập tự giá, nên chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài. Chúng ta thuộc về quyền sở hữu của Ngài. Điều này cũng có nghĩa là thì giờ, sức lực, công ăn, việc làm, vợ chồng, con cái, tài sản, tiền bạc, tất cả những gì mà chúng ta có thói quen nói là của tôi thì là hoàn toàn thuộc về Chúa. Ngài là chủ của chúng ta, đấng kiểm soát chúng ta, đấng nói cho chúng ta biết qua lời của Ngài trong Kinh Thánh chúng ta phải làm gì trong lúc chờ đợi Ngài trở lại, và chúng ta phải làm gì trong nhà của Ngài. Người chủ thì luôn luôn muốn người đầy tớ phải biết vâng lời. Vì vậy, chúng ta là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Chúng ta chỉ có một bổn phận duy nhất, đó là chúng ta phải vâng lời. Một khi đã ý thức rằng chúng ta sống trong nhà chủ và phải vâng lời chủ, thì chúng ta phải mở Kinh Thánh ra, đọc để tìm biết ý muốn của chủ. Chúa của chúng ta đã, ý muốn của Chúa được ghi rất rõ ràng trên từng trang của Kinh Thánh. Một người đầy tớ thật là một người sẽ học cách sống vâng theo lời Chúa liên tục. Anh ta không thể nói rằng tôi đâu có biết ý Chúa muốn là gì, ý Chúa ghi ở đâu. Nếu anh ta là đầy tớ thật, anh ta sẽ hiểu rõ ý muốn của chủ. Còn nếu anh ta nói tôi không biết ý của Chúa, thì anh ta chỉ là đầy tớ giả. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai của phần thứ hai của mục thứ nhất. Phần thứ hai, người đầy tớ luôn sẵn sàng phục vụ chủ. Chúng ta đọc lại câu 7. Ở trong câu 7 viết rằng, ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng, hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Đây là câu hỏi mà Chúa Giêsu mong chờ câu trả lời là phủ định. Dĩ nhiên là không. Không có người chủ nào lại đi mời người đầy tớ mới từ ngoài đồng về lại ngồi ngay vào bàn ăn. Vậy hóa ra chủ là người phải dọn bàn ăn cho đầy tớ sao? Trái lại, người chủ nói ở câu 8, hãy dọn bàn ăn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau đó ngươi sẽ ăn uống. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy, người chủ đang chờ anh đầy tớ vừa xong công việc ngoài đồng vào ban ngày trở về nhà, thì vào chiều tối lại tiếp tục bắt tay vào làm việc khác, đó là phục vụ hầu hạ chủ, cho chủ ăn uống. Trong bối cảnh xã hội thời đó, đây là việc làm hợp pháp vì chủ đã định các phần công việc hàng ngày theo thứ tự cho người đầy tớ. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự siêng năng, sự sẵn sàng, sự tỉnh thức vào bất cứ lúc nào để hầu việc chủ và hầu việc liên tục, không nghỉ ngơi. Người đầy tớ phục vụ cho chủ thì phải phục vụ cho chủ ưu tiên trước khi phục vụ cho mình, trước khi lo đến bản thân mình. Nếu chúng ta đọc ở trong Luca đoạn 12 từ câu 35 đến 37 thì viết rằng, tôi xin được phép đọc, lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình và cho đầy tớ ngồi bàn của mình để hầu việc họ. Chúng ta thấy ở đây Chúa Giêsu nhắc đến chữ lưng các ngươi phải thắt lại, có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng hầu việc của chủ, hầu việc cho chủ. Và Chúa Giêsu nói rằng khi chủ đến gõ cửa thì cửa liền mở, chứng tỏ là người đầy tớ này đang đứng ngay tại cửa để chờ chủ trở về. Cho nên người đầy tớ thật là người đầy tớ luôn luôn trong tư thế sẵn sàng. Chúng ta thấy rằng ở đây Chúa Giêsu xác nhận rằng trong thân phận người làm đầy tớ, người đầy tớ phải tỉnh thức để hầu việc chủ và chờ đợi chủ của mình trở về. Rồi sau đó chính người chủ sẽ tự thắt lưng để đích thân dọn bàn cho đầy tớ mình. Ở đây Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến việc tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, nếu chúng ta là đầy tớ thật, chúng ta cũng sẽ được như vậy. Chúng ta cũng phải thắt lưng mình hầu việc chủ nơi bàn ăn của chủ trước, rồi cho đến khi Chúa Giêsu trở lại thì chính Chúa Giêsu sẽ thắt lưng và hầu việc chúng ta ngay tại bàn ăn của Chúa. Ở đây Chúa nhấn mạnh đến bàn yến tiệc được dọn ở trên vương quốc của Ngài, Chúa dọn sẵn và Chúa đến, Chúa đem chúng ta đi. Ai siêng năng, ai tỉnh thức, sẵn sàng hầu việc chủ và chờ đợi chủ, người đó là người đầy tớ thật. Phước cho người đó, vì người đó sau khi đã trung tín hầu việc Chúa sẽ được Chúa mời ngồi vào bàn yến tiệc của Chúa đã dọn sẵn, và Chúa sẽ hầu việc người đó. Có nghĩa là Chúa dọn sẵn bàn để cho người đó ăn, giống như là khi người đó còn trên dương thế, người đó đã thắt lưng hầu việc Chúa. Hãy nhớ rằng người sẽ được ngồi xuống trên bàn ăn của Chúa là người trước đó đã luôn sẵn sàng dành trọn thời gian để hầu việc Chúa. Bàn của Chúa chỉ dành cho những cơ đốc nhân thật. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang điểm thứ ba của mục thứ nhất, đó là người đầy tớ vâng lệnh chủ mà làm. Ở trong câu 9 viết, đầy tớ vâng lệnh chủ mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Chúng ta có thể hiểu câu này một cách dễ dàng hơn, có nghĩa là người chủ có cần phải nhớ ơn đầy tớ mình bởi vì nó đã thi hành phận sự của nó không? Dĩ nhiên ở đây Chúa Giêsu không khích lệ chúng ta là hãy bỏ qua lòng biết ơn cho những sự phục vụ của người khác dưới quyền mình. Trái lại, chúng ta cũng biết rằng sự lịch sự nhã nhặn là điều tối thiểu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cũng cần phải cảm ơn những sự phục vụ của những người dưới quyền mình, ngay cả khi mình trả tiền cho người ta. Nhưng trong đoạn kinh thánh này, Chúa không muốn nói đến điều này. Ở đây Chúa Giêsu nhấn mạnh đến một khía cạnh khác, đó là sự phục vụ của một người đầy tớ trong nhà của chủ là điều tất yếu, là điều bắt buộc, là bổn phận. Người chủ không phải vì sự phục vụ này mà cảm thấy mình cần phải mang ơn người đầy tớ của mình. Còn về phía người đầy tớ, anh ta cũng không được phép tự cho mình có quyền đòi hỏi người chủ phải chiếu cố cho sự phục vụ của mình. Nói theo một cách không thông thường, anh ta không có quyền đòi bonus, đòi thêm điểm cộng, đòi được nghỉ giải lao để bù trừ, thí dụ vậy. Trong bối cảnh của mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, chúng ta có hiểu Ngài hay là không? Chúng ta có gần gũi, khắng khít với Ngài hay là không? Đó là tùy thuộc vào sự chúng ta có vâng lời Ngài hay không, và tùy thuộc vào việc vâng lời nhiều hay ít. Vì càng vâng lời Ngài, chúng ta càng chứng minh rằng chúng ta đang hầu việc Ngài. Càng đứng gần Ngài để chầu trực hầu việc Ngài, chúng ta càng thân mật với Ngài nhiều hơn và được học được thêm nhiều kinh nghiệm về Ngài. Và càng được học nhiều kinh nghiệm về Ngài, đó là chúng ta đã tích lũy được những điểm cộng, những bonus mà chúng ta có được trong thời gian chúng ta hầu việc Chúa. Phước thì càng thêm phước, đó là lý do tại sao mà chúng ta nên nhớ là chúng ta càng hầu việc Chúa thì chúng ta càng được phước hạnh. Ở đây không có nghĩa là Chúa muốn chúng ta trao đổi, là chúng ta nói với Chúa là con đã làm điều này thì con cầu xin Chúa ban phước lại cho con về một điều khác. Ở đây Chúa chống lại sự trao đổi như thế, nhưng mà ý Chúa nói rằng là khi người đầy tớ càng đến gần chủ, hầu việc chủ, thì người đầy tớ này sẽ càng kinh nghiệm hơn về tình yêu thương của chủ, về những cá tính của chủ. Người đầy tớ sẽ hiểu chủ nhiều hơn, và đó là những phước hạnh dành riêng cho người đầy tớ này. Còn người đầy tớ đứng xa chủ thì không hiểu chủ, và anh ta mất phước. Hãy nhớ rằng trước mặt Chúa, chúng ta không có bất cứ một quyền hạn nào để đòi hỏi Ngài phải nhớ ơn chúng ta vì chúng ta phục vụ Ngài. Cũng hãy nhớ rằng chúng ta phục vụ Chúa vì lý do chúng ta vâng lời Chúa, làm theo mệnh lệnh Chúa yêu cầu. Như vậy thì chúng ta phải làm vậy thôi. Chúa Giêsu chống lại ý tưởng làm việc lành để được vinh danh hay được đền bù xứng đáng ngay tức thì. Trong Luca đoạn 14 câu 12 đến câu 13, Chúa Giêsu đã nói rằng: khi ngươi đãi bữa ăn trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng gần, e rằng họ cũng mời mà trả lại cho ngươi chăng? Xong, khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đuôi, thì ngươi sẽ được phước vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, tôi xin mở ngoặc, có nghĩa là đến ngày xét đoán lớn, ngươi sẽ được trả, có nghĩa là Chúa Giêsu sẽ đoán xét công việc của mỗi người. Chúa Giêsu muốn chúng ta chờ đợi sự khen tặng từ nơi Ngài vào ngày đoán xét cuối cùng. Vì những việc lành làm theo ý muốn của xác thịt sẽ bị tiêu tan theo xác thịt. Còn những việc nào làm vì tình yêu của Chúa thì mới được Chúa ghi nhận và kể ra vào ngày xét đoán lớn và ban thưởng. Hơn nữa, Chúa ban ơn hay khen thưởng chúng ta là tùy vào lòng thương xót và ân điển của Ngài. Ngài hoàn toàn tự do làm điều Ngài muốn, chứ không phải Ngài dựa vào những điều chúng ta làm để Ngài quyết định ban ơn hay không. Ngay cả khi Ngài có những nguyên tắc của Ngài để khen thưởng và ban ơn cho chúng ta, thì chúng ta cũng không có một quyền nào để đòi hỏi, trao đổi với Ngài về những việc lành mà chúng ta đã làm cho Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước qua phần thứ hai của ví dụ về người đầy tớ biết vâng lời. Đó là phần Chúa Giêsu áp dụng ví dụ này cho các sứ đồ, cho chúng ta là những người tự nhận mình là cơ đốc nhân. Phần thứ hai, bổn phận của chúng ta được viết trong câu 10. Câu 10 viết rằng: các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Điểm thứ nhất trong câu này đó là người đầy tớ có bổn phận phải làm việc Chúa truyền phải làm. Chúa Giêsu nói rằng khi làm xong việc truyền phải làm là việc làm gì? Việc gì Ngài truyền chúng ta mà chúng ta sẽ có thể làm xong? Chúng ta biết rằng điều Đức Chúa Trời truyền cho dân Ngài phải làm trong thời cựu ước, đó là phải gìn giữ trọn vẹn luật pháp của Đức Chúa Trời, nhất là 10 điều răn. Nhưng chúng ta cũng biết rằng không ai có thể làm nổi, và không một người nào dám tự nói rằng mình đã làm xong hoàn toàn trọn vẹn điều Chúa truyền phải làm, ngoại trừ chính Đức Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời. Chính Ngài cũng là đấng đã ban ra luật pháp. Chính Ngài đã làm trọn luật pháp trên cây thập tự giá. Chúa Giêsu đã nói: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng cướp phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Rồi khi Ngài sắp tắt hơi trên thập tự giá thì Ngài nói: mọi việc đã được trọn. Được viết trong sách Giăng đoạn 19 câu 30. Vì vậy cho nên sứ đồ Phi-e-rơ đã nói rằng hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài, rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Được viết trong sách Công vụ đoạn 10 câu 43. Và sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Viết trong sách Công vụ đoạn 16 câu 31. Vì vậy chúng ta có thể hiểu rằng khi tin nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi, chúng ta đã làm trọn điều Chúa truyền phải làm, đó là tin Chúa bằng một đức tin thật. Mà một lòng tin thật được nhìn thấy qua việc thực hành sự vâng lời theo lời dạy dỗ của Chúa trong Thánh Kinh. Tôi xin trưng dẫn ra ba câu Kinh Thánh được viết về sự vâng lời. Trong Samuel nhất đoạn 15 câu 22 phần B viết rằng, đó là câu chúng ta đọc mới hồi nãy, câu gốc khẩu hiệu: sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Ở trong Matthew đoạn 7 câu 21 viết rằng: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ở đây Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự vâng lời. Và ở trong sách Gia-cơ đoạn 1 câu 22 viết rằng: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Chúng ta thấy lời Chúa kêu gọi chúng ta phải vâng lời, vì đó là bước đi hàng ngày, từng bước dẫn chúng ta đến gần và càng gần Chúa hơn. Có nhiều cơ đốc nhân thường hay cầu nguyện: Chúa ơi, xin cho con được thấy Ngài, xin cho con cảm thấy được gần Ngài hơn. Nhưng nếu những cơ đốc nhân này không muốn làm theo lời Chúa dạy thì họ không thể thấy được hay kinh nghiệm được sự gần gũi của Chúa đang kề ở bên. Người đầy tớ biết vâng lời trong đoạn Kinh Thánh này là một người rất khôn ngoan. Anh thắt lưng làm việc cả ngày cho chủ, đến chiều tối anh lại thắt lưng đứng phục vụ nơi bàn ăn của chủ. Làm sao anh ta có được một sức khỏe phi thường như vậy? Làm sao anh ta có thể cán đáng mọi sự phục vụ trong nhà chủ suốt cả ngày như vậy, từ ngoài đồng vào tới trong nhà mà không hề kiệt sức? Xin trả lời rằng đó là vì anh yêu chủ. Làm sao anh có thể yêu chủ mãnh liệt đến nỗi ngày đêm túc trực sẵn sàng chờ đợi chủ, hầu việc chủ? Xin trả lời rằng đó là vì anh đã kinh nghiệm được thế nào chủ đã yêu anh, cho nên anh đã thực hiện sự yêu chủ bằng chính tình yêu mà chủ đã yêu anh, tình yêu lớn lao mà chủ đã bỏ ra để mua chuộc anh, để cho anh được trở thành tài sản của chủ. Và tình yêu đó đã khiến cho anh có đầy đủ sức mạnh để anh có thể phục vụ chủ trọn thời gian trong nhà của chủ. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong sách Roma đoạn 13 câu 10 rằng: yêu thương là làm trọn luật pháp. Người đầy tớ vâng lời trong đoạn Kinh Thánh này đã làm việc mà chủ đã truyền, đó là tin chủ và yêu chủ. Vậy anh ta đã làm xong bổn phận của anh. Còn chúng ta có tin Chúa thật lòng và yêu Ngài thật lòng không? Hãy chỉ ra các việc làm của tình yêu thương mà chúng ta làm sáng chiều cho Chúa, vì đó là cách duy nhất chúng ta hầu việc Ngài trên thế gian này. Cách chúng ta thắt lưng hầu việc mà chờ đợi Ngài trở lại để được ăn uống trên bàn của Ngài, đó cũng là cách mà chúng ta nói rằng chúng ta đang hầu việc Ngài, Tất cả chúng ta đang ngồi ở đây đều nói rằng mình là cơ đốc nhân. Vậy chúng ta có đang sẵn sàng tỉnh thức để chờ đợi Ngài trở lại hay không? Nếu chúng ta nói có, tôi đang tỉnh thức, vậy chúng ta đang là những người thắt lưng hầu việc chủ. Sứ đồ Phao-lô đã tóm gọn việc người đầy tớ vâng lời chủ, làm việc chủ truyền phải làm, thắt lưng hầu việc chủ, sáng chiều dâng toàn bộ cuộc đời của mình để hầu việc chủ, bằng câu kinh thánh trong sách Roma đoạn 12 câu 1. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Người tin Chúa bằng một lòng tin thật thì sẽ thắt lưng hầu việc Chúa bằng sự thờ phượng phải lẽ. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, chữ thắt lưng có nghĩa là sẵn sàng phục vụ. Trong ngôn ngữ của Kinh Thánh, sự thờ phượng bao gồm luôn cả sự hầu hạ, phục vụ, hầu việc. Nhiều anh em trong Chúa thường nghĩ thờ phượng có nghĩa là ca hát, tôn vinh và nghe giảng lời Chúa, còn hầu việc là làm việc cho Chúa, như là đi ra làm chứng đạo hay là tham gia các công việc trong hội thánh. Nên theo logic thì thường thường họ cẩn thận khi nói đến chữ thờ phượng thì không quên chữ hầu việc kèm theo. Nhưng thật ra một mình câu dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ, đã bao gồm tóm gọn luôn mọi sự vâng lời, hầu hạ, phục vụ của người đầy tớ trong đoạn kinh thánh này. Vậy tin Chúa bằng một lòng tin thật sẽ kéo theo sự vâng lời Chúa. Sự vâng lời Chúa được bày tỏ qua việc thực hành tình yêu thương. Sự thực hành tình yêu thương đó chính là sự thờ phượng phải lẽ của một người đầy tớ trung tín, bao gồm mọi bổn phận của một cơ đốc nhân thật, như là làm muối của đất, làm sự sáng cho thế gian, đi ra làm chứng về tin lành và làm lợi ra ta lân của Chúa và vân vân. Chúng ta có thể dâng toàn bộ cuộc đời của chúng ta cho Chúa để sống một đời sống thờ phượng Chúa trọn thời gian giống như người đầy tớ trong đoạn kinh thánh này không? Vì chỉ có cách này thì chúng ta mới thật sự là người nói rằng mình đang tỉnh thức để chờ đợi chủ đến bất cứ lúc nào. Theo tinh thần của câu 10, bổn phận của chúng ta không chỉ làm việc Chúa truyền phải làm, nhưng chúng ta còn phải biết phục vụ Chúa với một thái độ đứng đắn. Chúng ta bước sang điểm thứ hai của mục thứ nhì, phục vụ Chúa với một thái độ đúng đắn. Chúa Giêsu muốn chúng ta sau khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Tại sao Chúa muốn chúng ta phải tự nhận rằng mình là đầy tớ vô ích? Sau khi chúng ta đã hoàn thành bổn phận của mình, tại sao Chúa muốn chúng ta nói rằng mình là đầy tớ vô ích? Chữ đầy tớ vô ích ở đây có nghĩa là người đầy tớ không có công lao, công trạng gì đặc biệt cả. Anh ta chỉ làm bổn phận của mình mà thôi. Tự nhận rằng mình là đầy tớ vô ích trước mặt Chúa chỉ ra bản chất khiêm nhường, thành thật của một người đầy tớ thật. Có thể Chúa đánh giá cao công việc chúng ta làm cho Chúa vì chúng ta vâng lời Chúa và vì chúng ta yêu Chúa, và vì chúng ta sẵn sàng làm việc vì tin lành của Ngài. Nhưng Chúa muốn chúng ta nhận biết hoàn cảnh của mình một cách đúng đắn. Việc Chúa truyền chúng ta phải làm và chúng ta đã làm xong, đó là tin Chúa và chấp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Đó là một việc làm của đức tin mà không phải ai muốn cũng có được. Chỉ có người nào được Chúa ban cho một lượng đức tin để người này có thể tin cậy và đầu phục Chúa và tin nhận Ngài. Vì vậy, trước mặt Chúa, việc chúng ta làm là do ân điển Chúa ban cho, chứ không do sức riêng của chúng ta. Cho nên trước mặt Chúa, chúng ta hoàn toàn không có một công trạng nào trong việc xưng nhận đức tin của mình cả, bởi vì đức tin của chúng ta có là do Chúa ban cho. Còn sau khi đã tin nhận Chúa bằng một đức tin thật, thì việc vâng lời Chúa, thực hành tình yêu thương của Chúa, dâng thân thể mình để trở thành đầy tớ của Chúa sẽ bắt đầu đơm hoa, kết quả. Đó là những công việc nhân lành đến bởi một đức tin thật đã được Chúa định sẵn từ trước để chúng ta có thể kết quả cho Chúa. Đồng ý là chúng ta phải cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức để có thể tập bước đi theo Chúa bằng sự vâng lời. Nhưng việc chúng ta lớn lên và kết quả cho Chúa, đó là việc Chúa làm ở trong chúng ta. Vì vậy Chúa muốn chúng ta phải hiểu rằng trước mặt Chúa, chúng ta chẳng có gì để mà khoe khoang cả. Chúng ta chẳng có gì để kể công với Ngài cả. Hãy để dành sự đánh giá và sự khen tặng đến từ Chúa vào ngày đoán xét cuối cùng. Vì bây giờ Ngài vẫn còn đang quan sát việc làm của chúng ta một cách kính nhiệm. Còn tiếp theo, tại sao Chúa muốn chúng ta phải nói điều chúng tôi làm là điều chắc phải làm? Tôi có học biết rằng nhà thần học John Calvin đã từng nói rằng tất cả những gì chúng ta có thể làm đối với Ngài đều thuộc về quyền của Ngài. Như chúng ta biết, người chủ có toàn quyền sở hữu về người đầy tớ này vì người chủ đã mua anh ta và cho anh ta được ôm nhà của chủ. Anh ta không có sự lựa chọn nào khác hơn là vâng lời chủ, phục vụ chủ và làm trọn mọi công việc chủ giao cho. Anh không cần phải tưởng tượng là phải làm thêm một cái gì đó mới hơn cho chủ vui lòng. Tất cả những gì anh cần phải làm đó là làm đúng y như những gì chủ yêu cầu là đã đủ rồi. Tự nhận rằng điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm, chỉ ra bản chất ngay lành, trung tính của người đầy tớ. Nhận biết rằng cuộc sống vâng lời Chúa của mình là một điều hoàn toàn tự nhiên, như cái cây khi lớn lên thì kết quả, một đức tin thật thì sẽ hướng đến sự vâng lời và làm những công việc lành cho Chúa một cách tự nhiên. Vì thế, một người đầy tớ thật sẽ nói rằng điều chúng tôi làm là điều chắc phải làm, chắc chắn phải làm, tôi không có sự lựa chọn nào hết. Còn chúng ta có thể nói điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm ở trước mặt Chúa không? Hay là chúng ta tự cho rằng mình đã làm được một số điều đặc biệt nào đó mà những người khác không có thể làm được, và mình đòi hỏi mình phải có một cương vị đặc biệt trước mặt Chúa và ở giữa anh em mình? Chúng ta phải hết sức cẩn thận với quan điểm và thái độ của chúng ta có liên quan đến những gì chúng ta làm cho Chúa. Hãy gìn giữ một quan điểm vô tư, thuận phục Chúa và để Ngài làm chủ của chúng ta và để Ngài sai bảo chúng ta làm. Vì khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm một tí xíu nguồn lợi cho riêng mình hay tìm cách yêu sách đòi hỏi Chúa phải đền bù cho cân bằng với những công lao chúng ta làm cho Chúa, thì mọi sự sẽ tiêu tan theo xác thịt và chúng ta chỉ bị Chúa kể là người đầy tớ gian ác, giả hình. Tóm lại, qua 4 câu kinh thánh trên, Chúa Giêsu dạy chúng ta về sự phục vụ của một người đầy tớ thật. Anh trung tín, ngay thẳng, hiền lành. Sự phục vụ ngày và đêm của anh trong nhà của chủ là hình ảnh chỉ về toàn bộ cuộc đời của những ai tự nhận mình là cơ đốc nhân. Cả cuộc đời của chúng ta đã được định để dâng cho Chúa, từ cách ăn, nết ở cho đến công ăn việc làm 24 giờ trên 24 giờ của Ngài được Chúa định để hầu việc Chúa, nhằm mục đích là để làm sáng danh Chúa và làm chứng về Ngài. Trong lúc chúng ta sống trong quỹ đạo này của Chúa, đó là chúng ta, ý tôi muốn nói là trong lúc chúng ta đang sống mà bằng cách làm chứng về Ngài và làm sáng danh Ngài, thì đương nhiên là chúng ta đang sẵn sàng để chờ Chúa trở lại. Còn không, chúng ta chỉ là những cơ đốc nhân giả, sẽ bị nghe Chúa nói: hỡi kẻ gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Được viết trong sách Matthew đoạn 7 câu 23. Xin chúng ta hãy dành thì giờ mỗi ngày để luôn luôn tự kiểm tra lấy chính bản thân của mình, xem mình có đang làm giống như anh đầy tớ này không, là anh đầy tớ trung tín và biết vâng lời. Chúng ta tự kiểm tra mình xem chúng ta có sẵn sàng ngày và đêm sống một đời sống thờ phượng phải lẽ không? Có sẵn sàng ngày và đêm chuẩn bị cho sự trở lại bất ngờ của Chúa không? Chúng ta có sẵn sàng thưa với Chúa với lòng khiêm nhường rằng: Chúa ơi, con có công trạng gì với Ngài đâu. Con chỉ là đầy tớ của Ngài. Mọi sự con làm trong đời con, đó chỉ là bổn phận của con đối với Ngài mà thôi. Con đâu có gì để khoe khoang với Ngài. Chúng ta có sẵn sàng quỳ gối xuống trước mặt Chúa và thưa với Chúa điều này không? Nguyện xin Chúa luôn luôn gìn giữ và giúp chúng ta biết sống đạo một cách khiêm nhường và trung tín trước mặt Chúa, sẵn sàng phục vụ Chúa bất cứ lúc nào, vì đó là dấu hiệu để chúng ta tỏ ra cho Chúa thấy rằng chúng ta đang tỉnh thức, chờ đợi Ngài đến để đem chúng ta đi dự tiệc trong nước của Ngài. Amen. Bây giờ